Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại chương trình Luật pháp Di trú, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm những tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày bầu cử phải không thưa quý vị? Hôm nay là ngày bầu cử. Nhưng mà chỉ những người có công dân Hoa Kỳ mới đi bầu thôi nhé. Đừng có ai cũng thấy là tôi cũng muốn nói cho biết là tôi muốn vậy, tôi muốn kia là đi bầu là không được, đâu đó là cái vô hiệu lực đó nhé. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta mới có thể đi bầu ngày hôm nay được. Sự lựa chọn của quý vị rất là quan trọng. Nó liên quan đến khá nhiều những khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, nhất là ở thành phố San Jose này. Tôi tham dự cái buổi town meeting của thị trưởng Sam Licardo. Ông ta nói về cái chủ đề mà tôi không biết là nhiều người trong chúng ta có để ý đến hay không, hay là biết hay là nói đến hay không. Tôi không nói về cái chủ đề tại tôi cũng không có đủ thời gian. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái người mà chúng ta chỉ định, cái dự luật mà chúng ta bằng lòng, nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên tôi thấy rằng là cái vé bầu cử đó đưa ra nó có hai ngôn ngữ trong đó, tiếng Việt Nam và tiếng Hoa Kỳ. Tôi không biết rằng là những người khác họ nhận được những ngôn ngữ khác, nhưng mà những ngôn giấy mà chúng tôi nhận được đó có hai ngôn ngữ trong đó, để cho quý vị hiểu thêm là cái việc chúng ta làm nó rất là quan trọng nhé. Đừng quên là chúng ta phải đi bầu, đó là bổn phận của một người công dân Hoa Kỳ, vì là bổn phận chúng ta phải làm chứ không phải là cái sự yêu cầu. Và trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái đặc ân. Hôm nay tôi muốn nói về cái quyền của mình về việc lương khi mình đi làm. Ăn cắp lương của một người khác đó là một cái tội hình sự. Ăn cắp đây không phải là ok, tôi lấy tay ra, tôi với tới rồi tôi ăn cắp cái lương của cái vị. Ăn cắp đây chúng ta muốn nói đến đó là cái việc không được trả lương bởi người chủ đúng với những cái điều luật đã được đưa ra. Những bộ phận bất vụ lợi của chính phủ họ thấy những cái sự bất công tại sở làm, họ thấy những cái việc làm của những người chủ đối xử với những người đi làm không đúng với luật, thì tôi nghĩ cái việc họ đưa những cái tin tức ra để mà cho quý vị bớt đi những cái sự bất công này, và những cái điều luật được đặt ra để ngăn chặn những cái sự bất công này có thể xảy ra. Ở California này, chúng ta phải được trả cái lương tối thiểu. Lương tối thiểu là bao nhiêu? Nó tùy vào cái vùng. Có những người trả, nhưng mà họ phải trả ít nhất là cái lương tối thiểu mà luật liên bang đã đưa ra. Ở San Jose này, bây giờ là 10 đồng 15 cent một giờ phải không? Cái tiền mà người chủ họ phải trả mình á là dựa trên cái thời gian mà mình làm việc và cái phương cách trả tiền của cái người chủ đó. Tức là ý tôi nói là người chủ đó không thể nói là tuần này á thì tôi trả bao nhiêu, tôi trả cứ nửa tháng một lần. Cái tháng sau cái người chủ quyết định nói thôi giờ tôi trả mỗi tuần lần. Cái 3 tháng sau cái họ thay đổi. Không phải, xin lỗi. Hồi nãy tôi nói là cái tiền mà tối thiểu ở California này bây giờ, xin lỗi, San Jose này là 15 đồng một giờ nhá. Xin lỗi, 13 đồng rưỡi một giờ. Đến đầu năm á được 15 đồng một giờ. Wow. 15 đồng một giờ, không biết là có đủ để sống trong một cái xã hội hay là cái kinh tế của cái vùng này hay không nhỉ? Khi quý vị đi làm thì quý vị phải được nghỉ giải lao 10 phút, 15 phút cứ mỗi tiếng. Quý vị làm 5 tiếng thì quý vị được nghỉ nửa tiếng ăn trưa. Mà nửa tiếng ăn trưa đó nó không có được, nó là cái gì? Chi phối hoàn toàn được nửa tiếng ăn trưa. Chứ không phải đang ngồi ăn cái em mới đi làm tại vì có người vô. Không phải. Nhé. Tôi nói đơn giản như vậy để cho quý vị hiểu rằng là những cái đòi hỏi bởi luật nó cho phép mình có được những cái quyền lợi này. Ok. Những người làm việc mà dựa trên những cái tiền dịch vụ họ cho thêm, chúng ta gọi là tiền tip. Những cái tiền này không có chia, không có chia tay hết á. Công của quý vị làm mà, công quý vị dọn bao nhiêu cái bàn, các bạn mang bao nhiêu đĩa cơm, mang bao nhiêu làm bao nhiêu cái dịch vụ, thì cái đó là tiền của mình. Ok. Ngày hôm nay tôi nghĩ những cái việc này những người chủ đã biết khá nhiều rồi thì nó không còn có những cái vấn đề này xảy ra nữa. Rồi chúng ta phải có được những cái sự bảo vệ dưới cái quyền lợi của là bộ luật lao động. Và khi chúng ta nói chúng ta là nhân viên thì chúng ta phải tuân theo những cái đòi hỏi quy định ở nơi sở làm của người chủ. Nhưng nếu chúng ta nói chúng ta là người làm độc lập thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc đó nó như thế nào. Nhiều người cứ nói đây là người làm độc lập nhưng mà thực ra cái người này là nhân viên. Nhiều người nói tôi đâu biết đâu, ông nói tôi đi làm như vậy tôi là cái người làm độc lập nhưng mà thực ra mình là nhân viên. Mình phải biết cái việc mà người làm độc lập đó, chúng ta phải xem là cái người đó làm cái việc gì cho cái người chủ đó. Cái người làm độc lập đó họ làm giờ giấc như thế nào, họ có phải tùy thuộc vào cái giờ mà người chủ đưa ra hay không, hay là họ là cái người set cái schedule của họ, tức là họ là cái người đưa ra cái lịch trình làm việc của họ. Cái người làm độc lập đó họ có phải dùng đến những cái dụng cụ của người chủ hay không, hay là họ mang cái dụng cụ của họ vào nơi sở làm để họ dùng. Cái người làm độc lập đó họ được có những cái kinh nghiệm, cái tài năng đặc biệt nào mà cái người chủ này yêu cầu họ tới làm việc. Và còn nhiều nữa. Cho nên khi chúng ta nói cái người này là cái người làm độc lập thì cái người chủ phải rõ ràng là cái người này là cái người làm độc lập. Chứ không phải tôi không có kiểm soát anh hay là kiểm soát em hay là kiểm soát chị. Cứ mỗi ngày phải tới đây đúng 9 giờ sáng rồi không được về cho đến 7 giờ chiều. Đó đâu phải là người làm độc lập, đó là nhân viên. Cho nên chúng ta phải xem lại, tại vì cái người làm nhân viên với cái người làm độc lập nó khác nhau dưới những cái điều luật của bộ luật lao động. Okay. Và cái mà chúng ta không để ý đến đó là cái tiền lương, wage, cái tiền lương của cái người làm việc. Tại vì bao nhiêu người muốn trả thuế? Không có nhiều lắm đúng không? Nhưng mà quý vị đừng có quên rằng là cái thuế mà quý vị không trả đó nó là thuế của chính phủ. Và chính phủ họ cũng không có muốn bị bớt xén một xu nào hết. Nếu mình bớt xén những cái tiền đó của họ thì chúng ta lại phải trả thêm tiền lời, trả thêm tiền phạt. Từ một nó trở thành ba. Cho nên chúng ta phải để ý và xem lại. Ok. Rồi cái vấn đề cuối năm chúng ta sẽ trả tiền như thế nào cho cái người nhân viên đó. Ok. Và chúng ta có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề điều luật lao động. Và những người mà làm đi làm việc mà họ không có được đối xử đúng với những cái điều luật nó đưa ra, thì cái người chủ lại bắt đầu rơi vào cái tình trạng bị đưa ra tòa, ra bộ lao động để mà giải quyết những cái vấn đề này. Ok. Có nhiều người nói tại sao tôi đi làm mà cái chỗ tôi làm họ không có cho tôi ngày lễ nghỉ gì hết à? Không phải là bắt buộc phải cung cấp những ngày lễ nghỉ cho những người nhân viên. Có những ngày lễ nghỉ mà những người chủ đều phải cung cấp cho người nhân viên. Lễ lao động, lễ tạ ơn, lễ Noel, lễ đầu năm, lễ độc lập. Những buổi lễ này là những buổi lễ không một người chủ nào mà không cho người nhân viên được nghỉ một ngày. Rồi chúng ta đi làm thì chúng ta phải tuân theo những cái quy định ở cái công ty đó. Không phải công ty nào cũng có cái quy định y như nhau đâu. À, nhiều người than phiền là tại sao họ không cho tôi nghỉ ngày này, tại sao họ không cho tôi nghỉ ngày kia. Người bạn tôi được nghỉ mà sao tôi không được nghỉ. Đâu phải như vậy nhé. Cho nên chúng ta phải xem lại. Rồi, chúng ta nói khá nhiều về cái thời gian chúng ta đi làm, mà rất là nhiều người vẫn còn chưa có thấy cái căn bản của nó. Tức là bây giờ nếu chúng ta đi làm một ngày thì 8 tiếng, ok, và nếu chúng ta làm dư một tiếng thì trong cái ngày đó đó, cái ngày giờ dư đó chúng ta được trả tiền phụ trội, tức là tiền overtime. Nhưng mà nếu chúng ta làm 8 tiếng một ngày rồi, 5 ngày một tuần là 40 tiếng rồi, cái ngày thứ bảy chúng ta làm thêm 8 tiếng, thì cái 8 tiếng đó là 8 tiếng overtime. Ok? Nhưng mà nếu chúng ta làm theo cái quy định của cái công ty, là ví dụ như họ nói nha, bây giờ không làm 8 tiếng một ngày nhưng mà làm 4 ngày, mỗi ngày 12 tiếng rồi, nhưng mà ngày thứ tư làm ít đi, cộng lại thành 40 tiếng, thì chúng ta bằng lòng thì chúng ta làm theo cái lịch trình của cái công ty đó đưa ra. Ok, nhưng mà đừng có quên là cứ hễ ngày nào mình làm trên 8 tiếng là mình được trả tiền phụ trội. Ok, và nếu chúng ta không để ý đến những cái vấn đề này, mà nếu chúng ta ngồi xuống chúng ta thấy rằng là ồ, cả năm nay rồi, 2 năm nay rồi, tôi làm bấy nhiêu thời gian mà tôi không được trả tiền, chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Bộ Lao động, văn phòng của Bộ Lao động. Họ sẽ giúp chúng ta viết những cái thời gian đó xuống, rồi xem rằng là cái người chủ đó đã không trả cho mình đủ tiền là bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, và tất cả tổng số là bao nhiêu. Vì họ không trả tiền đúng thì họ lại phải trả tiền phạt. Và nếu chúng ta là chủ mà chúng ta muốn cho cái người nhân viên đang nghỉ, ở California này, nhân viên đi làm, chủ và nhân viên đều có quyền cho nhau được nghỉ việc. Ngay tức khắc, chúng ta có chữ employment at will. Ngày mai tôi không muốn cái cô này cô làm cho tôi nữa thì tôi cho cô nghỉ. Nhưng đừng có quên khi mình cho người nhân viên đã nghỉ, mình phải trả cái lương cuối cùng cho họ liền. Có những cái hồ sơ điều luật đưa ra nói mình có thể chờ đến cái ngày trả lương. Tôi không đề nghị như vậy. Nếu cái ngày nay là cái ngày mà mình cho cái người này nghỉ, ok, mình tính toán họ đã làm bao nhiêu ngày. Từ đầu tháng mình viết cho cái check, viết dư một vài đồng cũng không có làm hại gì thêm mình, nhưng nó lại giúp cho mình nữa. Mà cái quan trọng là mình phải trả tiền cho họ ngay khi mình cho họ nghỉ. Mình có thể cho họ nghỉ vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ mình không được quyền cho họ nghỉ, là vì mình thiên vị tuổi tác, thiên vị giới tính, thiên vị chủng tộc. Cho nên chúng ta phải để ý những cái vấn đề đó. Có những người đi làm cho một cái công ty 25 năm trời, bây giờ đến cái tuổi 65 vẫn còn làm việc tốt, không có gì thay sai trái cả, tự nhiên công ty cho nghỉ việc. Ngay đầu tiên chúng ta phải xem là tại sao cái công ty này sa thải một người ở tuổi 65 và đã làm cho công ty này hai mấy năm trời. Rồi chúng ta phải xem những cái dữ kiện chung quanh cái việc cho nghỉ việc đó. Công ty này họ có thể mướn những người trẻ tuổi hơn, với số tiền lương thấp hơn. Đó là cái sự sa thải không đúng luật. Nhưng nó dựa nhiều lắm vào những cái chi tiết trong cái hồ sơ. Rồi khi chúng ta đi làm, chúng ta là những người nhân viên. Chúng ta phải tuân theo những gì người chủ họ kêu mình làm thì mình có công việc làm, đúng không? Nhiều người rất là sợ hãi bị mất việc, vì có việc là rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cũng không thể là vấn đề vì có việc mà chúng ta phải chịu đựng những cái việc bất hợp pháp nó xảy ra cho mình. Những cái việc sắc nhiễu tình dục nơi sở làm là một cái vấn đề chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận được. Không phải vì chúng ta cần việc làm mà chúng ta để cho những cái người quản lý của mình hành hạ thân xác mình, làm những cái việc bất xứng với mình. Nó không thể nào xảy ra. Chúng ta không thể nào để cho những cái việc đó nó xảy ra, rồi chúng ta nói rằng là chúng ta vì cần công việc trong cái một cái chi tiết về những cái hồ sơ sắc nhiễu tình dục. Nó khá nhiều tình tiết trong đó. Và nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, chúng ta phải đủ can đảm để mà lấy lại cái sự công bằng của mình. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7777, 7717, xin lỗi quý vị. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề overtime, chúng ta không là nhân viên, chúng ta không có thể nào nói tôi không cần tiền overtime. Ok, luật ở California này đã điều đòi hỏi những người nhân viên được trả tiền overtime, và không có cái sự đồng ý nào mà nói rằng là ô tôi bằng lòng lãnh ít tiền hơn. Không có cái sự đó được nhá. Có nhiều người nói nhưng mà tôi bằng lòng lãnh ít tiền hơn. Nếu mà quý vị bằng lòng lãnh ít tiền hơn thì quý vị đã không than phiền về vấn đề trả tiền ít rồi. Ok, chỉ là chúng ta không biết là chuyện gì và điều khoản gì và cái quyền lợi của mình là gì thì chúng ta nói những cái lời nói gì đó hay làm những cái việc làm gì đó nó không đúng với luật. Ok, và khi chúng ta làm việc overtime thì cái người chủ họ phải trả cho mình tất cả những cái thời gian đó. Nếu mình không được trả thì mình có quyền đưa hồ sơ này lên trên tòa lao động, bộ lao động, để làm việc giải quyết với người chủ. Và nếu cái hồ sơ này đã quyết định không đúng vì lý do gì trong cái hồ sơ này thì mình có thể kháng cáo. Kháng cáo đây là mình đưa lên trên tòa lớn nhé, tức là Superior Court. Ok, để mình xin tòa cho mình coi, cho mình được xử cái hồ sơ này lại. Ok, và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề gọi là lương, lương thì chúng ta phải biết rằng là những cái đạo luật lao động cho chúng ta những cái quyền hay là những cái quyền lợi, đúng hơn cái quyền lợi, thì chúng ta phải biết là cái điều khoản luật 2011 AB 469, chúng ta nói là vấn đề ăn cắp tiền lương đó, hồi đầu giờ nó gọi là Wage Theft Prevention Act. Họ muốn ngăn chặn cái việc cắp tiền lương của nhân viên. Ok, thì họ đưa ra cái điều luật này, và cái điều luật này nó làm cho những người mà vi phạm cái điều luật này có thể đối diện với vấn đề hình sự, chứ không phải chỉ vì tiền mà nó làm cái vấn đề trở thành vấn đề dân sự đâu. Ok, và khi những người làm việc bị mất đi những cái khoản tiền này, người chủ thương mại cần phải để ý và phải biết là quý vị cần phải gặp luật sư để luật sư họ giúp cho quý vị chống trả những cái gì đó mà cái người nhân viên nói quý vị đã làm sai. đây cũng là một cái phương cách để giúp cho chúng ta cải huấn ha. Tôi gọi nó là cải huấn, là vì nếu mà chúng ta không biết được những cái vấn đề này thì có lẽ chúng ta cứ tiếp tục làm theo những gì chúng ta nghĩ là chúng ta nói là đúng, trong khi đó những cái điều luật này đưa ra và có thể là chúng ta không biết. Ok, cho nên nhìn vào những cái vấn đề này với một cái nhìn thân thiện thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái sự an bình trong cuộc sống và không phải lo lắng trong những cái vấn đề liên quan đến luật lao động. Chúng ta biết rằng là chúng ta nói nhiều về vấn đề lương, chúng ta nói nhiều về vấn đề, chúng ta nói nhiều về giờ phù trội, nhưng chúng ta đã không nói đến cái việc không trả không trả tiền lương cho nhân viên đúng với những gì điều luật đã đưa ra. Như tôi nói, khi mà quý vị cho một người nghỉ đó, tốt nhất là quý vị nên đưa cho họ cái check, nên đưa cho họ cái check ngay tức khắc và cố tránh đi trả tiền mặt. Người của chúng ta, tôi cũng vậy, hay dùng tiền mặt. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao khi đi mua một món hàng gì thế là đưa tiền mặt ra chứ không dùng check hoặc không dùng thẻ. Tại chúng ta quen rồi, nhưng mà trong cái công việc làm chúng ta phải trả tiền bằng check. Quý vị trả tiền mặt, quý vị không có người nhân chứng, lấy đâu ra quý vị chứng minh là quý vị đưa tiền mặt cho cái người này? Quý vị có biết những người đi làm họ dựa vào cái tiền lương để mà sống, khi họ không có tiền được trả bởi người chủ thì họ phải thưa. Và nếu chúng ta đưa cho họ tiền mặt thì chúng vị nói rằng là quý vị có đưa thì đưa bằng cách nào? Có những ai ngồi đó chứng minh thật đưa cho họ tiền mặt, ở một cái số tiền mặt 200-300 không nói làm gì, có những người đưa cả ngàn đô la vậy đó. Và nếu chúng ta không trả cho họ đúng với điều luật đã đưa ra thì chúng ta sẽ bị phạt. Điều luật lao động 203 nói nếu mà một người nhân viên cố tình không trả tiền cho cái người, xin lỗi, người chủ cố tình không trả tiền cho cái người nhân viên dựa trên những cái điều khoản 201, 201, 201 gì đó, thì cái người nhân viên khi được nghỉ mà không được lãnh cái tiền lương của họ thì cái người chủ sẽ phải trả cái tiền phạt từ cái ngày mà họ không được lãnh cho tới cái ngày họ cầm cái tiền trong tay, nhưng lại không quá 30 ngày. À, tức là họ nói rằng là họ phạt cái người chủ này nhiều nhất là 30 ngày. Quý vị nói 30 ngày không sao hết. Quý vị cứ tưởng tượng một người lãnh 100 đồng một ngày xem. 30 ngày là 3.000 đúng không? Có những người lãnh một ngày 250, 30 ngày là 7.500 đúng không? À, đó. Quý vị cứ nghĩ đến sự phạt vạ đó mà quý vị phải làm đúng theo như những gì tôi nói ngày hôm nay, viết cái check trả cho cái người nhân viên đó liền. Quý vị tính họ làm từ mùng 1 tây đến mùng 10 tây là bao nhiêu ngày, một bao nhiêu giờ một ngày, bao nhiêu giờ một ngày và bao nhiêu tiền một giờ cộng lại. Quý vị không chắc là họ làm bao nhiêu tiếng và như thế nào, ok cho họ thêm mấy chục đồng đi, để rồi không phải tốn mấy ngàn đồng tiền phạt và chưa kể đến tiền luật sư nhé. Tôi nói những điều này để cho quý vị thấy những cái việc này nó không đáng để cho quý vị rơi vào những cái tình trạng bị phức tạp như vậy đâu nhé. Làm cho nó đúng thì quý vị sẽ không có những cái vấn đề về sau này. Tôi biết rằng là dựa trên những cái gì tôi nói trong bao nhiêu năm nay, có những cái chủ đề tôi nói đến ngày hôm nay, những cái việc đó nó bớt đi khá nhiều rồi. Tôi thấy nó bớt đi nhiều lắm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Thành thật cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị ở thành phố San Jose, ở vùng Silicon Valley, cũng là những người ở những thành phố khác theo dõi chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vì nếu chúng ta không có những cái thời gian này với nhau thì có lẽ chúng ta cũng không biết là ở trong thành phố này, quận hạt này, tiểu bang này và cả nước Mỹ có những cái điều luật mà nó sẽ giúp cho chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Một lần nữa, ngày hôm nay là ngày bầu cử. Chúng ta là những người công dân của Hoa Kỳ. chúng ta hãy thi hành bổn phận của những người công dân của Hoa Kỳ và đi bầu. Họ mở cửa rất là trễ, và nếu quý vị đã chưa làm việc này thì khi sau khi quý vị đi làm về, quý vị đi bầu, và những người chủ cũng nên cho những người nhân viên được nghỉ một thời gian để họ đi đến nơi bầu cử, cũng không có bao nhiêu lâu cả, một thời gian cũng chỉ có 15-20 phút thôi. Cho nên cố gắng đi bầu để chúng ta bầu cho những người sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cộng đồng mạnh mẽ trong cuộc sống này, giúp cho những điều luật, dự luật trở thành điều luật, để chúng ta giúp cho những người chung quanh với những dự luật về sau này nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc bà thêm một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Khánh Thi xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Kính thưa, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Riêng Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.